chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hiện nay điện thoại rất được thông dụng tại khắp nơi trên thế giới. Để giúp khách hàng và dân chúng liên lạc một cách hữu hiệu, các hãng điện thoại và chính phủ luôn luôn có thêm các dịch vụ mới cho hệ thống điện thoại. Một trong những dịch vụ thông dụng là Caller ID. Nếu không nộp đơn với hãng điện thoại để xin ngăn chặn, số điện thoại của chúng ta sẽ được chuyển đi và người nhận phone nếu có dịch vụ Caller ID sẽ biết được số phone của người gọi khi điện thoại reo. Người được gọi có thể nhìn vào số hiện ra và quyết định nên hay không nên trả lời điện thoại. Một dịch vụ miễn phí khác cũng rất hữu dụng là trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể gọi số 911 để được sự cứu giúp nhanh chóng. Nhưng cũng có nhiều trường hợp đường dây bị bận vì nhiều người gọi vào. Mặc dù rất được thông dụng, nhưng các dịch vụ điện thoại nhiều khi làm ngăn trở hoặc không đáp ứng được nhu cầu của người gọi. Kính thưa quý thính giả, là con cái của Chúa, chúng ta được đặc ân liên lạc với Ngài bất cứ lúc nào. Thượng Đế là đấng yêu thương và quyền năng, luôn luôn đáp lời khi chúng ta kêu cầu Ngài. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 116, câu 1 và câu 2 chép: Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tôi đã gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có người đã nói, ba điều quan trọng mà chúng ta cần có để sống ở trên đời này là: thứ nhất, chúng ta phải có một đối tượng để tôn thờ. Thứ hai, chúng ta phải có một người bạn chung sống trên đường đời. Và thứ ba, chúng ta phải biết sứ mạng của chúng ta ở trên trần gian này. Nói về đối tượng để tôn thờ, có lẽ chúng ta cho rằng điều này không cần thiết. Nhưng chính khi chúng ta nói không cần thiết là chúng ta đã chọn cho mình một đối tượng để tôn thờ. Đối tượng đó là chính chúng ta. Thật ra, bất cứ điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, nói đúng hơn, khi chúng ta để cho điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta, thì đó chính là thần tượng, đó chính là chủ nhân ông của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã từng nghe câu, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ xấu. Nói như vậy nghĩa là khi chúng ta coi tiền bạc là phương tiện trong đời sống và chúng ta có thể làm chủ tiền bạc thì không sao. Nhưng nếu chúng ta để cho tiền bạc trở thành nguyên nhân thúc đẩy mọi hành động của chúng ta thì đó là điều tai hại vô cùng. Người ta cũng thường nói, thà làm học trò người khôn còn hơn làm thầy kẻ dại. Vấn đề cũng tương tự như vậy trên những lĩnh vực khác. Khi chúng ta tùy thuộc hay là để cho một ảnh hưởng nào đó chi phối đời sống của chúng ta, thì chúng ta trở thành nô lệ cho điều đó. Vấn đề quan trọng vì vậy là chọn cho đúng người chủ của mình. Kinh Thánh dạy, anh em không biết sao, khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Ai đang là chủ của quý vị bây giờ? Điều gì có ảnh hưởng mạnh nhất trên đời sống của quý vị? Thật ra, câu hỏi quan trọng hơn nữa đó là, sống với người chủ đó, quý vị nhận được những gì? Kinh Thánh nói về trường hợp của những người sống làm nô lệ cho tội lỗi như sau. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do không phải làm điều công chính. Bây giờ anh em thu được kết quả nào? Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Có lẽ quý vị nghĩ rằng mình không làm điều gì tội lỗi, cũng không phải là người làm nô lệ cho tội. Tuy nhiên, lời Chúa minh định rõ ràng là mọi người đều đã phạm tội. Mọi người trên trần gian này đều có tội, không phân biệt ai cả, và lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là sự chết. Chúng ta đi làm được lãnh lương thế nào thì cũng vậy, khi phạm tội, đồng lương của chúng ta là sự chết. Sự chết nói đến sự phân cách giữa con người với Đức Chúa Trời, và từ đó đưa đến mọi khổ đau và bất hạnh ở đời. Con đường để trở về với Đức Chúa Trời là cái chết của Chúa Giê-xu, vì nếu hậu quả của tội lỗi là cái chết, thì phải có một cái chết thay thế, thì đức công chính của Thiên Chúa mới được giữ vẹn. Thiên Chúa không thể bỏ qua tội lỗi của con người, nhưng phải hình phạt. Và Chúa Giê-xu đã mang hình phạt đó thế cho chúng ta bằng cái chết của Ngài. Cái chết của người vô tội là Chúa Giê-xu, thay thế cho chúng ta là con người tội lỗi. Con dân của Chúa ngày xưa khi xa lìa Thiên Chúa đã gặt hái bao nhiêu hậu quả đau đớn ê chề. Cuối cùng họ đã quay trở lại với Chúa và thưa với Chúa những lời như sau. Họ nói, lạy Chúa, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Đây cũng là ý thức mà chúng ta cần có để quay trở lại với Thiên Chúa là chân thần, là đấng tạo hóa. Và không có điều gì vui hơn cho Chúa khi có một người ăn năn tội quay trở lại với Ngài. Con người chúng ta thường nghĩ đến Chúa là vị cứu tinh, cứu rỗi chúng ta. Điều đó rất đúng. Nhưng hơn cả vị cứu tinh, Thiên Chúa cũng phải là chủ cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tin vào Chúa như là đấng cứu rỗi hay là đấng che chở phù hộ, thì còn thiếu sót quá nhiều. Giống như người chỉ biết kêu cầu nhờ vả người khác khi khó nguy, còn bình thường thì chẳng nghĩ gì đến người đó. Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta tôn thờ Ngài, nhưng Ngài muốn mỗi chúng ta ý thức mình là con người, là tạo vật của Chúa, biết quay về tôn thờ Thiên Chúa và sống đúng với danh phận đó. Thiên Chúa ban cho con người chỉ có hai giới răn, và chỉ cần sống theo hai giới răn đó, mọi việc trên đời sẽ diễn tiến tốt đẹp. Giới răn thứ nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn của ngươi. Giới răn thứ hai, ngươi phải yêu người lân cận như chính bản thân. Khi yêu Chúa hết lòng, hết sức, ta sẽ tôn thờ Chúa, phục vụ Ngài, sống một đời trong sạch, thánh khiết. Khi yêu người như chính bản thân, ta sẽ không làm gì hại người, trái lại yêu thương, bảo bọc, giúp đỡ, cư xử tốt đẹp. Nếu cá nhân nào cũng làm như vậy, gia đình nào cũng sống như vậy, chúng ta kinh nghiệm thiên đàng ngay trên trần gian này. Điều khó là việc này vượt khả năng của chúng ta. Với bản tính tội lỗi di truyền trong con người chúng ta không sống, không làm như vậy được. Bước đầu tiên vì vậy là bản tính tội lỗi phải được khai trừ, con người chúng ta cần được biến đổi. Sự biến đổi đó đến với chúng ta qua ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Thánh Kinh gọi kinh nghiệm cứu rỗi đó là ơn tái sinh, tức là đời sống được tái tạo, được đổi mới hoàn toàn. Lúc đó chúng ta mới có khả năng để yêu Chúa, yêu người. Danh hiệu Chúa, như chúng ta đã biết, chẳng những là danh hiệu của Chúa Giê-xu, nhưng danh hiệu đó cũng bao gồm ý nghĩa chủ trị. Chúa có nghĩa là chủ. Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, nhưng Ngài cũng là chủ của đời sống chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tin Chúa là đấng cứu chúng ta, mà không để cho Ngài làm chủ đời sống, thì đức tin của chúng ta chỉ mới có phân nửa. Và đây là phân nửa nguy hiểm, bởi vì chúng ta có thể mang danh là người tin Chúa, nhưng thật sự chẳng tin gì cả. Chúng ta không thể gọi mình là người tin Chúa nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo những gì mình ưa thích, mến chuộng và chỉ tìm đến Chúa lúc nguy nan. Có người đã nói, Chúa sẽ không phải là Chúa gì cả cho đến khi Chúa là Chúa tất cả. Không ai muốn sống làm nô lệ, nhưng nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta thì chúng ta đang làm nô lệ cho những người chủ khác. Người chủ đó có thể là cá nhân chúng ta, dục vọng trong ta, là tính tự cao tự đại cho rằng mình không cần đến ai, không chịu khuất phục ai. Con người chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn ai là chủ đời mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn mà không thể quyết định kết quả. Một khi đã chọn người chủ, ta phải chịu phục dưới quyền của người chủ đó. Hoàng đế Philip, cha của Alexander Sơn Đại Đế, có một tên lính hầu. Tên lính này chỉ có một nhiệm vụ là mỗi buổi sáng khi nhà vua thức dậy, tên lính đó chỉ vào mặt nhà vua và nói rằng, Philip, hãy nhớ rằng, ngươi chỉ là một con người mà thôi. Đây cũng phải là tâm niệm của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ là tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Hãy tôn thờ Ngài, hãy hết lòng, hết ý yêu mến Ngài. Chỉ như vậy, ta mới mong đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người chung quanh ta.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vị, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Xa sông hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vị, dọn đời sống xuống lòng vui vững tin chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay. Xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến dọn lòng rước Chúa người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay.
Dạ, vừa nghe ca khúc Dọn lòng đón Chúa, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Hà Ghim trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Trong các tuần qua, chúng tôi chia sẻ về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có 10 nguyên tắc chúng ta cần thực hành để hôn nhân được hạnh phúc. Nguyên tắc thứ nhất, hay viên đá đầu tiên cần có để xây dựng hôn nhân hạnh phúc là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình, nhưng quan tâm, chăm sóc đến phúc lợi của người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ hai hay viên đá thứ hai là lìa bỏ hay dứt khoát với những ràng buộc của đời sống độc thân. Khi lập gia đình, vợ chồng không những cần tách rời khỏi những ràng buộc với gia đình cũ và bạn bè cũ, nhưng cũng cần loại ra khỏi tâm trí và đời sống hình ảnh người yêu cũ hay bạn trai, bạn gái của ngày trước. Chúng ta đều biết câu thơ, tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Câu thơ này nghe hay và cũng nhiều người thích, nhưng đây là tư tưởng vô cùng nguy hiểm cho hôn nhân. Nó dễ dàng đưa chúng ta đến chỗ ngoại tình trong tư tưởng, hoặc là muốn nối lại quan hệ tình cảm với người yêu cũ, nhất là khi không hạnh phúc trong hôn nhân mình đang có. Đây là điều đã xảy ra cho những người về thăm quê hương, gặp lại người yêu của thời học trò. Cũng xảy ra cho những người ôm ấp những tình cảm xưa cũ, so sánh với hôn nhân mình đang có, rồi hối tiếc và không thỏa lòng, nhưng muốn thay đổi. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, tất cả tội lỗi đều phát xuất từ tư tưởng. Sứ đồ Gia-cơ viết, mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 14-15. Vì thế, nuôi dưỡng, ôm ấp tình cảm với người yêu cũ là điều vô cùng nguy hiểm. Trước khi lập gia đình, nếu có người yêu hay đã có bạn trai, bạn gái, chúng ta phải dứt khoát với những quan hệ đó. Không nên gặp lại hay liên lạc qua điện thư, điện thoại, cũng không nên nghĩ đến những người đó nữa. Tốt hơn hết là vợ chồng thành thật nói cho nhau biết về những quan hệ tình cảm xưa cũ đó và giúp nhau dứt khoát với quá khứ, loại bỏ tất cả những vướng bận nguy hiểm để có thể dành trọn tình yêu cho nhau. Không những dứt khoát với những quan hệ tình cảm trong quá khứ, người lập gia đình cũng phải lìa bỏ những đam mê, những thói quen riêng của mình trong thời độc thân. Hầu hết những thói quen này không ích lợi cho hôn nhân. Ngoài ra, khi bước vào hôn nhân, chúng ta cũng phải dứt khoát với những nan đề trong quá khứ. Nếu trong quá khứ khi còn non trẻ, chúng ta có những vấp váp, những lỗi lầm, dù có những điều để lại dấu vết trong đời sống, trong tâm trí, chúng ta cần nhờ Chúa quên đi những lỗi lầm đó. Nhất là nếu còn tang chứng của quan hệ tình cảm ngày trước, chúng ta cần phải loại bỏ đi để không còn điều gì vướng bận tâm trí hay có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mình. Nếu muốn được Chúa ban phước cho hôn nhân của mình, chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy, trả lại quá khứ những gì thuộc về quá khứ. Người tin Chúa có thể đem tất cả những tội lỗi của mình đặt nơi chân thập tự giá, là nơi Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của chúng ta. Máu vô tội của Chúa sẽ bôi xóa hết những tội lỗi đó. Lời Chúa hứa rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, Ngài sẽ tha thứ hết cho chúng ta. Sứ đồ Giăng viết như sau: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Thưa quý vị, Chúa không chỉ hứa Ngài sẽ tha thứ, nhưng Ngài hứa sẽ tha thứ tất cả và làm cho chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Không những thế, Chúa còn đem tội của chúng ta ra xa khỏi chúng ta mãi mãi, để chúng ta không bao giờ nhìn thấy nữa. Tác giả Thi Thiên thứ 103 viết như sau: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Nếu có những lầm lỡ trước khi bước vào hôn nhân, và đã xưng tội với Chúa, chúng ta hãy tha thứ cho chính mình và hãy quên đi. có người đã xưng tội và đã được Chúa tha thứ, nhưng cứ làm khổ chính mình vì không tha thứ cho chính mình. Đây cũng là điều nguy hiểm cho hôn nhân. Một tác giả nọ nói rằng, khi bước vào hôn nhân, người bước vào hôn nhân cũng phải dứt khoát với những nơi chốn có kỷ niệm với những người không phải là vợ hay chồng mình. Nếu hai vợ chồng cùng lớn lên trong một thành phố, cùng học một trường, cùng đi một nhà thờ khi còn nhỏ, những nơi chốn và những kỷ niệm đó sẽ thắt chặt và củng cố tình cảm của hai người. Mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ đó, vợ chồng sẽ tìm được những hình ảnh đẹp của thời thơ ấu, của tuổi thanh thiếu niên. Nhưng điều này rất hiếm. Thường vợ chồng gặp nhau khi đã lớn, trong những hoàn cảnh đặc biệt. Và mỗi người có một quá khứ khác nhau, có những kỷ niệm ở những nơi chốn khác nhau. Thưa quý vị, nếu những kỷ niệm cũ đó có thể tạo nên khoảng cách giữa vợ chồng, chúng ta không nên nhắc lại, nhớ lại. Tốt nhất là đừng bao giờ nói đến. Tóm lại, nguyên tắc lìa bỏ để kết hợp. Để áp dụng nguyên tắc này, chúng ta cần biết rõ điều gì mình cần lìa bỏ trong hoàn cảnh và kinh nghiệm riêng của mỗi người. Về mặt tình cảm, chúng ta cũng cần thực hành lời sứ đồ Phao-lô khuyên dạy như sau. Tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thư Philip chương 3 câu 14. Như đã thưa, để bắt đầu hành trình với người bạn đời, chúng ta không những cần quên đi những quan hệ tình cảm ngày trước, nhưng cũng quên đi những lầm lỡ vấp pháp trong quá khứ. Có người vì những tội lỗi trong quá khứ nên mang mặc cảm, cứ nghĩ là mình không xứng đáng với vợ hay chồng mình. Những tư tưởng bi quan, những mặc cảm tự ti đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng. Nếu chúng ta cứ buồn khổ, ân hận về những vấp pháp, những lỗi lầm trong quá khứ, hãy xưng tội với Chúa. Chúa sẽ tha thứ tất cả và sẽ quăng những tội lỗi đó xa khỏi chúng ta. Đối với một số người, điều cần bỏ của thời độc thân là ảnh hưởng hay thẩm quyền của cha mẹ. Nhưng với một số người khác, đó là ảnh hưởng của người yêu cũ hay những khung cảnh xưa cũ với những kỷ niệm có thể tổn hại đến tình cảm vợ chồng. Nếu chúng ta không lìa bỏ nhưng giấu nhau về những người, những nơi chốn đầy kỷ niệm trong quá khứ, hay vẫn ôm ấp trong lòng hình ảnh của người yêu ngày trước, vợ chồng chúng ta sẽ không thể gắn bó làm một. Những điều chúng ta ôm giữ đó rất nguy hiểm cho hạnh phúc của vợ chồng. Khi hoàn cảnh không được như ý, khi người phối ngẫu không như ta mong muốn, chúng ta sẽ nghĩ đến quá khứ, so sánh, nuối tiếc, và không sớm thì muộn, hôn nhân của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bị rạn nứt hoặc trở thành tẻ nhạt. Có thể vợ chồng không đi đến ly dị hay ly thân, nhưng hạnh phúc của hai người có thể chết vì có một người, một hình bóng khác chen vào. Mối quan hệ trong hôn nhân của người tin Chúa thật ra không phải là cam kết của chỉ hai người mà thôi, nhưng là cam kết của ba nhân vật. Đây là cam kết của hai vợ chồng với Chúa Cứu Thế và với nhau. Có người mô tả quan hệ vợ chồng của người tin Chúa giống như một hình tam giác, mà Chúa là đỉnh tam giác, còn vợ chồng là hai góc đáy của tam giác. Nếu vợ và chồng sống gần với Chúa, có mối liên kết mật thiết với Chúa, thì vợ chồng sẽ gần nhau. Khi cả hai vợ chồng có mối tâm giao mật thiết với Chúa, thì hai người sẽ có mối tâm giao mật thiết với nhau. Ngược lại, nếu vợ chồng xa Chúa thì sẽ xa nhau. Hoặc nếu chỉ một người yêu Chúa có quan hệ mật thiết với Chúa thì quan hệ vợ chồng sẽ mất quân bình và không hài hòa tốt đẹp. cầu xin Chúa Cứu Thế sẽ là chủ hôn nhân của tất cả chúng ta và là chủ gia đình chúng ta, để chúng ta được sống trong sự dìu dắt và trong ơn lành của Ngài.
Đời khi không có Chúa ôi đau buồn, đời khi không có Chúa thì buồn thay, giàu cho bao phú quý cho vui đời thì không sao hối an lòng vỡ tan. Nhưng rồi Giêsu đến
đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa Nguồn An Ủi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Phước Thiện. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sự Vui Mừng Trong Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, có hai biến động quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là sự vui mừng và bình an trong tâm hồn. Vui mừng vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ và Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới để bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Kinh Thánh chép, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Thơ Philip đoạn 4, câu 4. Trong bức thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại thành Philip, có một điểm rất đặc biệt là sự vui mừng. Từ này được lặp đi lặp lại khoảng 15 lần. Tại sao chúng ta phải vui mừng trong Chúa, hay nói cách khác, lý do gì khiến chúng ta phải vui mừng? Chữ hãy trong tiếng Việt có nghĩa là một mệnh lệnh tích cực. Hãy vui mừng đi. Lời Chúa kêu gọi chúng ta phải vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Trong lúc gặp thời, chúng ta vui mừng hớn hở, nhưng trong nghịch cảnh, chúng ta cũng vui mừng vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Thí dụ trong thuận cảnh như trường hợp của vua David khi thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời vào thành cách rất vui mừng. Kinh Thánh mô tả như sau. Khi những người khiêng hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va. Sô-men thứ nhì, đoạn 6, câu 13 đến câu 15. David biết đây là ý muốn tốt lành của Ngài, nên vua đã hạ mình xuống để vui mừng, ca hát ngợi khen Chúa và nói, phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Sô-men thứ nhì đoạn 6 câu 22. Thí dụ trong nghịch cảnh là trường hợp của sứ đồ Phaolô và Sila bị bắt bỏ vào ngục tối, hai tay và hai chân bị xiềng. Nhưng hai ông vẫn vui mừng để cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, đến nỗi mọi người trong tù đều nghe. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện và tấm lòng vui mừng của Phaolô và Sila bằng cách làm một cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục bị rúng động. Các cửa ngục mở ra, các xiềng tù phạm thấy đều bị tháo ra cả. Phaolô và Sila không oán trách Chúa tại sao lại để chúng con bị bắt bớ, bị ở tù, bị xiềng xích như những tội phạm khác, chỉ vì vâng theo mạng lệnh của Chúa mà rao giảng tin lành. Nhưng trái lại, hai ông đã vui mừng, chịu đựng mọi sự trong nghịch cảnh, để rồi chính Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy từ trong đáy lòng mà đến giải cứu họ. Đây là bí quyết để đắc thắng mọi sự thử thách xảy đến cho mình. Kinh Thánh chép, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra nhịn nhục. Thơ Gia Cơ, đoạn 1, câu 2 và 3. Sự vui mừng trong Chúa chữa lành cho chúng ta về thể xác lẫn tâm linh. Sự chữa lành về thể xác được xác định rõ ràng trong Kinh Thánh. Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo. Châm Ngôn, đoạn 17, câu 22. Thật vậy, đứng về phương diện y học, các vị bác sĩ Tây Y, các vị thầy thuốc Đông Y đều công nhận rằng, nếu một bệnh nhân có sự hy vọng trong cuộc sống, có sự vui mừng trong lòng, sẽ mau hết bệnh, và nếu mắc chứng bệnh nan y, thì cũng sẽ qua khỏi cơn nguy biến. Trái lại, nếu bệnh nhân cứ bồn chồn, lo lắng, buông rầu, thì bệnh sẽ càng ngày càng trầm trọng, và sẽ nguy đến tánh mạng. Người Việt Nam ta có câu, rầu thúi ruột. Về phương diện tâm linh, khi gặp phải khó khăn thử thách, chúng ta vẫn giữ lòng bình an và kêu cầu Chúa với tấm lòng vui mừng như Phaolô và Sila. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài sẽ đoái xem con cái của Ngài đang bị hoạn nạn mà mau mau đến cứu giúp chúng ta. Lời Chúa phán, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Ê-sai, đoạn 65, câu 24. Như vậy, lời Chúa phán cùng chúng ta một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng đi. Lời này rất ích lợi cho chúng ta trong đời sống để vượt thắng mọi sự gian nan thử thách đã, đang và sẽ xảy ra cho chúng ta. Sự vui mừng bày tỏ sự cứu rỗi thật ở bên trong. Lòng được tươi mới do Chúa ban cho. Một nếp sống mới, tốt đẹp, sanh bông trái cho chính mình và cho tha nhân. Trong chính trái của Đức Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thơ Galati đoạn 6 câu 22. Thì sự vui mừng được xếp hạng nhì, chứng tỏ rằng sự vui mừng trong Chúa là điều phải có của một cơ đốc nhân. Vì lòng vui mừng bày tỏ sức sống mới của Chúa ban cho, và cũng bày tỏ cho mọi người biết Chúa thật đang sống trong chúng ta để làm một chứng nhân sống cho Ngài trên đất. Sự vui mừng là liều thuốc hay để chữa bệnh cả thể xác lẫn tâm linh. Bây giờ tôi phải làm gì để được điều đó? Hay nói cách khác, bí quyết nào để có sự vui mừng trong Chúa luôn luôn? Lời Chúa trong thơ Philip đoạn 4, từ câu 6 đến câu 7, có chép: Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều cướp mất sự vui mừng của chúng ta là sự lo phiền, sự lo lắng, buồn thảm, sầu não. Vì vậy, lời Chúa cũng dạy chúng ta một mệnh lệnh tiêu cực, đó là chớ lo phiền chi hết. Don't worry about anything. Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta quá bận rộn lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, rồi mất sự bình an trong lòng, rồi cũng mất sự vui mừng như phải có luôn luôn. Đức Chúa Giêsu biết điều này sẽ thường xuyên xảy ra cho chúng ta, nên Ngài dạy rằng: Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Và Ngài tiếp: Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Matthew đoạn 6, câu 27, 31, 33 và 34. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên phân biệt hai sự vui mừng: sự vui mừng theo thế gian và sự vui mừng trong Chúa. Sự vui mừng trong thế gian chỉ là vui tạm thời mà thôi, không giải quyết được vấn đề nơi sâu kín trong lòng, chỉ đem đến sự tai hại mà thôi. Khi cuộc vui tàn, khi mọi người ra về, sự trống vắng trong tâm hồn càng sâu đậm hơn trước. Nhưng sự vui mừng trong Chúa là sự vui mừng thật, từ đáy lòng xuất phát ra, nên không bao giờ cạn. Chính Đức Chúa Giêsu là đấng ban nguồn vui mừng. Cứ như thế mà trào ra bên ngoài, lộ ra trên nét mặt, đem đến sự an ủi, khích lệ cho mọi người xung quanh. Nguyện xin Chúa ban sự vui mừng và bình an cho các con cái của Ngài, để qua nếp sống hàng ngày, họ sẽ là những nhân chứng sống cho Ngài trên đất, và qua những đời sống đó, nhiều người sẽ tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình. Muốn thật hết lòng. Amen.
Sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường xa nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn uối an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người
và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống v.v. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cuộc đời như con thuyền đắm chìm vào biển cả mực tối, cuộc đời vì thế mà rơi trôi mênh mông đến vô tận, cần chỉ vinh hoa cần chi cao sang chân thế, và còn chi nghĩa cuộc sống nếu mất Giêsu trong đời anh. Ôi Giêsu yêu tôi như chính Ngài yêu tôi, không phút giây lìa xa trái tim này vỡ. Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa, hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo, Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau,
đời anh sẽ hoa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi? Vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trái tim này vỡ tan, nếu mất Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi? Vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Anh quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giêsu. Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Một trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi? Vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bên bờ, anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo, Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh. Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.